nhiều nghệ sĩ vẫn còn khá là nhởn nhơ khi gặp những scandal mang tính chất nghiêm trọng, sau đó thì họ sẽ quay trở lại như là chưa có chuyện gì xảy ra.
Nghệ sĩ người nổi tiếng phát ngôn lệch chuẩn vi phạm trên mạng xã hội cần quy định đủ sức răn đe. Dòng chảy sự kiện sau ít phút nữa bàn luận về vấn đề này.
Chuyên mục phòng cháy chữa cháy để bảo vệ chính mình và toàn xã hội có nội dung Quảng Trị cảnh báo cháy rừng trong mùa khô.
Tôi rất vui khi mỗi ngày lại học được một đoạn rap mới. Chúng tôi gặp mặt ở trung tâm cộng đồng và cùng nhau luyện tập. Điều đó chúng tôi có thể giữ cho tinh thần minh mẫn và cơ thể cũng cảm thấy khỏe mạnh hơn. Chúng tôi đã được mời đến biểu diễn ở rất nhiều nơi, từ biểu diễn trực tiếp ở Seoul tới chương trình truyền hình quốc gia.
Nhóm nhạc rap gồm các cụ bà ở độ tuổi 80 đang gây bão tại Hàn Quốc cùng gặp gỡ họ trong muôn màu cuộc sống. Trước khi đến với những nội dung vừa giới thiệu, chúng tôi cập nhật một số tin tức thời sự đáng chú ý.
Hôm nay tiếp ông Tim Cook, giám đốc điều hành tập đoàn Apple, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Apple tiếp tục hỗ trợ Việt Nam hoàn thiện thể chế phát triển xanh, sản xuất xanh, năng lượng tái tạo, điện gió, điện mặt trời, điện sinh khối, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, xác định Việt Nam là một cứ điểm để tham gia chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất toàn cầu, đa dạng hóa thị trường. Ông Tim Cook đánh giá cao những chia sẻ của Thủ tướng về các định hướng mục tiêu phát triển của Việt Nam, mong muốn thúc đẩy hơn nữa các hoạt động hợp tác đầu tư chất lượng cao tại Việt Nam.
Trao đổi tại tọa đàm xây dựng Mang Giang Gia Lai thành thiên đường bò sữa, sáng nay nhiều chuyên gia khẳng định địa phương này hội tụ nhiều yếu tố để có thể hiện thực hóa mục tiêu thúc đẩy mô hình trang trại chăn nuôi bò sữa và tạo ra một thương hiệu, một đặc sản cho Gia Lai. Ông Lưu Trung Nghĩa, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Gia Lai cho biết, thời gian qua nhiều doanh nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh đã đầu tư mạnh mẽ vào lĩnh vực nông nghiệp tại đây. Việc tương tác của các doanh nghiệp hai địa phương giúp hình thành ý tưởng xây dựng Mang Giang thành thiên đường bò sữa.
Trên tinh thần hợp tác trong thời gian vừa qua như vậy, thì thực sự các doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu lên tổ chức sản xuất theo cái chuỗi ngành hàng ở trên các cái khu vực, các cái tỉnh Tây Nguyên, và các cái doanh nghiệp các tỉnh cùng phối hợp với các doanh nghiệp ở thành phố này để cùng nhau sản xuất ra những cái mặt hàng nông nghiệp có cái nguồn gốc xuất xứ, có công khai minh bạch, mang lại cái giá trị hiệu quả kinh tế rất là cao, phục vụ cho cái tiêu dùng trong nước cũng như là đảm bảo các cái tiêu chuẩn để xuất khẩu.
Tiếp tục công tác khắc phục sạt lở ở hầm đường sắt Bãi Gió, đơn vị thi công khoan nhiều mũi từ trên đỉnh đèo cả xuống nóc hầm, bơm hàng nghìn khối bê tông để vá các điểm sạt lở, phấn đấu thông tuyến đường sắt Bắc Nam trong thời gian sớm nhất. Hầm đường sắt Bãi Gió được xây dựng năm 1930, hoàn thành năm 1936, xuyên qua đèo cả, ranh giới giữa Phú Yên và Khánh Hòa. Công trình dài 400m, cao 5m, rộng 4m, phía trên là hầm là quốc lộ 1. Sau nhiều năm hoạt động, hầm xuống cấp đang trong quá trình tu sửa cải tạo.
Các tỉnh phía Nam đang chịu ảnh hưởng nặng nề do hạn hán và mặn xâm nhập, nắng nóng thiêu đốt trong nhiều ngày qua. Mới đây, một vị tiến sĩ đã gửi văn bản đến Chi cục Thủy lợi Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất giới thiệu người lập đàn cầu mưa. Theo ông Lê Đình Quyết, trưởng phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, về mặt khoa học điều này là không thể.
Tin thế giới, trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Iran Abdollahian, ngoại trưởng Nhật Bản bà Kamikawa Yoko hôm nay bày tỏ quan ngại sâu sắc về các cuộc tấn công của Iran nhằm vào Israel, đồng thời mạnh mẽ kêu gọi Iran kiềm chế và ngăn chặn căng thẳng leo thang hơn nữa. Hai bộ trưởng cũng thảo luận về tình hình ở Gaza và nhất trí tiếp tục duy trì các cuộc liên lạc chặt chẽ giữa hai nước.
Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng kêu gọi Israel cân nhắc thận trọng và có chiến lược trước khi đưa ra phản ứng vì có thể khiến xung đột lan rộng. Trong khi đó, quốc vương Abdullah II của Jordani bày tỏ quan ngại rằng những diễn biến hiện nay ở Trung Đông có thể khiến xung đột leo thang, gây nguy hiểm cho an ninh và ổn định khu vực.
Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA, ông Rafael Grossi nhận định khả năng xảy ra tai nạn hạt nhân tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia vẫn hiện hữu, mặc dù đã chuyển tất cả các tổ máy điện sang chế độ tạm dừng hoạt động.
Các lò phản ứng đang hoạt động ở mức cực thấp, chúng không tạo ra bất kỳ lượng điện nào. Điều đó có nghĩa là nhiệt độ của lõi thấp hơn rất nhiều. Vì vậy, trong trường hợp nếu có một cuộc tấn công hoặc một điều gì đó làm tổn hại đến tính toàn vẹn vật lý của nhà máy điện, thì hậu quả sẽ dễ dàng được giảm thiểu. Điều đó không có nghĩa là sẽ không có hậu quả. Chúng tôi rất lo ngại, và đây là lý do tại sao đôi khi tôi nói rằng hiện tại chúng ta không thấy có vấn đề gì, nhưng điều này là rất bấp bênh.
Lễ hội Songkran tại Thái Lan năm nay ghi nhận ít nhất 116 người chết, gần 1.000 người bị thương do tai nạn. Số liệu do Cục Phòng chống và Giảm nhẹ thiên tai Thái Lan thống kê là một trong những ngày hội lớn thu hút khách du lịch bậc nhất ở Thái Lan. Nhưng năm nào, ngày lễ mừng năm mới truyền thống của người Thái cũng ghi nhận lượng thương vong cao.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức thời sự trong nước và quốc tế. Tiếp tục chương trình, biên tập viên Bùi Chuyên trở lại thông tin tình hình dự báo thời tiết các vùng miền trong cả nước.
Nhiều nơi ở phía Đông Bắc Bộ gồm thủ đô Hà Nội và khu vực Thanh Hóa, Nghệ An đêm qua và sáng nay có mưa. Thế nhưng từ trưa và chiều, khu vực phía Đông Bắc Bộ, ven biển Thanh Hóa tới Hà Tĩnh, trời chuyển nắng oi, nhiệt độ tăng lên cao nhất 30 đến 33 độ. Khu vực Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ, có nơi đặc biệt gay gắt trên 39 độ. Lào Cai, Yên Bái cũng nắng và nóng, nhiệt độ cao nhất 32 đến 34 độ. Vùng núi Thanh Hóa, Hà Tĩnh và khu vực Quảng Bình đến Phú Yên, Tây Nguyên, ban ngày nắng nóng 35 đến 37 độ, có nơi nắng nóng gay gắt trên 38 độ. Khu vực Nam Bộ tiếp tục nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Cảnh báo nắng nóng ở các khu vực phía Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.
Thông tin quảng cáo.
Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
Ô, ông Khang, dạo này nhìn da rẻ hồng hào khỏe mạnh hơn rồi đấy.
Tôi bị suy thận, lại gặp được sản phẩm phù hợp nên sức khỏe khá nhiều rồi ông ạ. Tôi dùng Ích Thận Vương giúp bảo vệ và cải thiện chức năng thận, giúp làm chậm tiến trình suy thận, giúp làm giảm nhu cầu phải lọc máu ở người bị suy thận, hỗ trợ kiểm soát các triệu chứng và biến chứng của suy thận như phù, đi tiểu thường xuyên, tăng creatinine huyết hoặc protein niệu.
Ích Thận Vương, tin vui cho người bị suy thận.
Nay đã có Ích Thận Vương Platinum dùng cho người suy thận, chức năng thận kém, mạnh hơn, hiệu quả hơn.
Sun Property chính thức giới thiệu dự án Sun Ponte Residence tại Đà Nẵng. Nối tiếp sự thành công của Sun Cosmo Residence, Sun Ponte Residence là tổ hợp bất động sản tiếp theo trên hành trình kiến tạo hệ sinh thái bất động sản cao cấp dọc bờ sông Hàn. Sở hữu nét kiến trúc đặc biệt như một tòa tháp đôi hiên ngang đứng giữa trung tâm thành phố, Sun Ponte Residence mang đến hình ảnh một cây cầu khổng lồ trên không in bóng xuống dòng sông Hàn, phản chiếu hình ảnh một Đà Nẵng lung linh bởi ánh đèn của phố thị phồn hoa cùng những tràng pháo hoa rực rỡ sắc màu. Tòa lạc tại vị trí đắc địa nằm giữa hai cây cầu nổi tiếng nhất Đà Thành, Sun Ponte Residence cũng xác lập một tọa độ có 102, nơi đẹp nhất để ngắm cầu rồng phun lửa mỗi tuần. Để biết thêm chi tiết, liên hệ ngay hotline 0935 205 858. Sun Ponte Residence, cầu trên không, sông ánh sáng. Một sản phẩm của Sun Property, thành viên tập đoàn Sun Group.
Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
Ê, ông Khánh à, ông Khánh à, thế chưa chuẩn bị đi thi cầu lông à?
Đang đau hết cả lưng đây này.
Ôi, thế đi khám chưa?
Bị đau lưng là do thoái hóa cột sống và thoát vị đĩa đệm.
Thế là toi rồi, toi rồi, toi rồi. Mà sao ông không uống cốt thoái vương nhỉ? Cốt thoái vương là sự kết hợp đặc biệt giữa dầu vẹn xanh với các loại dược thảo thiên nhiên, giúp hỗ trợ điều trị phòng ngừa đau lưng thoái hóa đốt sống, thoát vị đĩa đệm, tốt cho sự phát triển xương khớp.
Cốt thoái vương, giải pháp cho bệnh đau lưng do thoát vị đĩa đệm và gai đốt sống.
Nay đã có cốt thoái vương Platinum, hỗ trợ giảm nguy cơ thoát vị đĩa đệm, mạnh hơn, hiệu quả hơn.
Ui, sao dạo này nhìn chị phờ phạc thế?
Chị bị viêm phế quản, ho sặc sụa cả đêm không ngủ được em ạ.
Chị dùng viên bổ phế Banica ngay đi.
Công dụng tốt không em?
Quá tốt đi chị Lị. Banica viên bổ phế có các thành phần dược thảo quý hiếm như là rẻ quạt này, khổ sâm này, bách hợp này, đặc biệt là có đông trùng hạ thảo giúp bổ phổi, hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm họng, viêm phế quản đấy chị ạ.
Chất lượng có đảm bảo không nhỉ?
Chị khỏi lo, Banica viên bổ phế được sản xuất tại nhà máy đạt chứng nhận GMP, được Bộ Y tế cấp phép lưu hành trên toàn quốc. Mà em còn biết, Thiên Phúc là công ty đã có 10 năm kinh nghiệm nghiên cứu đông trùng hạ thảo, được Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia Bộ Khoa học và Công nghệ tài trợ đấy chị ạ.
Cảm ơn em, chị mua dùng luôn đây.
Banica viên bổ phế, một sản phẩm của dược thảo Thiên Phúc. Hotline 0914001080, website duocthaothienphuc.vn. Sản phẩm này hiện có bán tại tất cả các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
Dòng chảy sự kiện.
Dòng chảy sự kiện.
Thưa quý vị và các bạn, Nam Em vẫn là cái tên đang gây bão trên các thanh công cụ tìm kiếm sau hàng loạt livestream với những câu chuyện và phát ngôn khiến dư luận bức xúc, với hành vi tiếp tục về hành vi cung cấp thông tin gây hoang mang trong nhân dân. Nam Em vừa bị Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt hành chính lần hai với mức phạt 10 triệu đồng và kiến nghị Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét xử lý ngăn chặn đối với hai tài khoản Facebook và TikTok.
Trước Nam Em, không ít nghệ sĩ, người của công chúng trong làng giải trí Việt đã có những phát ngôn vô căn cứ, phản cảm, thậm chí là gây ảnh hưởng đến tình hình trật tự xã hội, làm hoang mang dư luận. Thế nhưng những hành vi này thường bị xử phạt ở mức từ 5 đến 10 triệu đồng, mức phạt được ví như là nhẹ như lông hồng so với thu nhập của các nghệ sĩ, người nổi tiếng. Dòng chảy sự kiện hôm nay chúng tôi bàn luận nội dung nghệ sĩ, người của công chúng phát ngôn lệch chuẩn trên mạng xã hội cần quy định đủ sức răn đe. Tham gia bàn luận cùng chúng tôi có nhà nghiên cứu văn hóa và truyền thông Ngô Hương Giang, đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp và một số luật sư. Và bây giờ thì xin được mời biên tập viên Lê Thu bắt đầu dòng chảy sự kiện hôm nay.
Thưa quý vị và các bạn, trong khi hiện tượng Nguyễn Phương Hằng vừa lắng xuống và những người vi phạm đang bị xử lý hình sự thì mạng xã hội thời gian qua tiếp tục dậy sóng với những màn bóc phốt showbiz của Hoa Khôi kiêm diễn viên người mẫu Nam Em.
Anh hùng 4.000 năm bảo vệ tự do cho đất nước.
Liên tục tổ chức livestream gợi lại chuyện tình cảm ồn ào trong quá khứ.
Muốn đóng được một bộ phim đứng ở vị trí ok là phải ngủ với thằng đại diện.
Không ngại tiết lộ góc phốt showbiz với những phát ngôn thiếu chuẩn mực, thông tin không chính xác bất chấp cơ quan chức năng đã khuyến cáo. Thậm chí có những hành động gây tranh cãi như bất ngờ treo ra ngoài ban công và không quay lại khi đang livestream. Những hành động nguy hiểm này của người đẹp gốc Tiền Giang, Nguyễn Lệ Nam Em bị dư luận chỉ trích gay gắt vì có dấu hiệu truyền tải suy nghĩ tiêu cực, ảnh hưởng xấu đến tâm lý cũng như định hướng sai lệch trong hành vi của người dùng mạng xã hội, nhất là giới trẻ.
Hôm nay thì em cũng có theo dõi trên Facebook, thì thiệt ra là khi mà nhìn những cái đoạn livestream đó thì cũng thấy tội cho Nam Em, tại vì cảm thấy là bạn cũng phải chịu rất là nhiều cái áp lực về tinh thần như thế nào đó mà mới như vậy. Nhưng mà ở cái khía cạnh khác thì em không thể đồng tình được. Có những cái phát ngôn đến rất là nhiều người trong showbiz thì cái việc đó nó sẽ ảnh hưởng đến rất là nhiều.
Nếu mà livestream kiểu như chia sẻ về cuộc sống của mình đó thì cũng được, không sao hết, nhưng mà khi mà nó đã ảnh hưởng tới người khác á thì nó không có hay cho lắm.
Khi mà mình lướt những mạng xã hội mà mình gặp những cái hình ảnh như kiểu của Nam Em ấy thì mình thường có cái phản xạ tự nhiên là mình sẽ lướt qua luôn và mình không muốn bị những cái năng lượng tiêu cực nó ảnh hưởng đến mình.
Thì mình nghĩ là khi mà các bạn có một cái nền tảng lớn như thế mà dám hành động như kiểu là đấy, như là nói xấu và công kích cá nhân thì nó sẽ tạo ra cái sự bình thường hóa cho những người xem. Và khi việc đấy xảy ra thì có thể những người trẻ và những người xem họ nghĩ rằng là cái việc này rất là bình thường và mình cũng sẽ có thể làm như thế. Và nó tạo ra một cái phản ứng dây chuyền làm cho cái việc là càng ngày càng nhiều người muốn làm cái việc đấy trên mạng.
Theo tiến sĩ khoa học Đoàn Hương, quyền tự do ngôn luận phải được đặt trong khuôn khổ pháp luật, đạo đức và không xâm phạm quyền lợi của tổ chức cá nhân. Dù Nam Em trong các livestream của mình không chỉ đích danh tên tuổi cụ thể của nghệ sĩ nào, nhưng những phát ngôn chưa kiểm chứng của cô đã gây ảnh hưởng đến uy tín của giới nghệ sĩ nói chung, khiến công chúng hoài nghi về hình ảnh của giới nghệ sĩ, gián tiếp gây ảnh hưởng tới những nghệ sĩ chân chính.
Cô này đã đi vượt quá cái giới hạn của sự livestream, đặc biệt là nữa là cô có nói xấu một số nghệ sĩ, người này thì có sự dùng chất cấm, người kia vân vân. Thì những cái này, một là nó không xác thực vì một lời nói của cô không có bằng chứng cụ thể, và nó làm ảnh hưởng đến những người mà, bởi vì tuy cô không nói ra tên nhưng mà tất cả mọi người trong giới showbiz đều biết rằng nói về ai. Vì những cái đặc điểm của con người mà cô kể ra thì người ta sẽ biết. Như vậy là nó đã có thể nói là nếu mà tính về luật là cô này có những cái sự xúc phạm nhất định đến danh dự và cuộc sống của rất nhiều người khác.
Hiện Nam Em đã bị Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt về nhiều phát ngôn gây tranh cãi. Trước đó, Nam Em cũng từng bị Sở Thông tin và Truyền thông quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi cung cấp thông tin gây hoang mang trong nhân dân và hành vi cung cấp thông tin xúc phạm danh nhân, anh hùng dân tộc, mức phạt 37,5 triệu đồng. Ngay sau khi bị xử phạt, Nam Em đã chủ động khóa hai tài khoản mạng xã hội mà cơ quan chức năng đang kiến nghị xóa kênh. Mặc dù Nam Em đã chủ động kiểm soát hai kênh mạng xã hội nêu trên, cũng chưa có động thái xuất hiện trở lại bằng phát ngôn hay hình ảnh, hành động nào. Song nhiều ý kiến cho rằng cơ quan chức năng vẫn nên xem xét ngăn chặn xóa các kênh vừa nêu của Nam Em. Bởi một khi chưa bị xóa kênh thì Nam Em vẫn đang là người nắm quyền kiểm soát việc đóng mở các kênh này và có thể mở kênh để hoạt động trở lại bất cứ khi nào.
Vâng, bây giờ thì chúng tôi xin được kết nối điện thoại với luật sư Phan Hòa Nhật, giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn Xê Lao về những vấn đề pháp lý liên quan.
Vâng, thưa luật sư Phan Hòa Nhật, trong các buổi live stream thì nam em không chỉ đích danh mà dùng những cái từ ngữ gợi đến một số nhân vật trong showbiz như là ngọc nữ, áo bông hay là tê giác, với những cái nội dung bêu dếu, bôi nhọ, đả kích khiến người xem suy đoán, nghĩ ngay đến nhân vật đang nhắc đến thì liệu có xử lý được không, và nếu có thì xử lý như thế nào?
Thì theo quan điểm của cá nhân tôi á, thì dù không có chỉ đích danh nhưng theo tôi vẫn có thể xử lý được. Bởi lẽ theo quy định tại là điểm A khoảng 1 điều là 101 nghị định 15 năm 2020 của chính phủ á, quy định về cái việc mà truyền phát những cái thông tin là sai sự thật, bôi xấu, vu khống, xúc phạm danh dự nhân phẩm của một cái tổ chức cá nhân khác á, thì đã có thể bị xử phạt rồi. Và trong trường hợp này thì nó lại gây một cái dư luận xấu nữa, cho nên có thể dựa trên những cái quy định đó có thể xử phạt. Và cụ thể tại quy định này thì mức phạt dành cho cá nhân thì có thể là từ 5 triệu đến 10 triệu đồng đối với cái hành vi vi phạm này.
Vậy trường hợp bị hại chứng minh được ngữ cảnh có nhắc đến họ thì có khởi kiện được không thưa ông?
Đối với cái việc khởi kiện dân sự thì tôi phải khẳng định rằng cái quyền khởi kiện là quyền của công dân. Tức là họ cảm thấy rằng họ bị xúc phạm danh dự nhân phẩm, chạm tới những cái giá trị của bản thân họ đó, thì họ có thể khởi kiện. Nhưng mà khi khởi kiện rồi thì là theo quy định của tố tụng dân sự thì cái nghĩa vụ chứng minh thuộc về người khởi kiện. Tức là họ phải chỉ ra cho được là cho tòa án thấy rằng cái live stream đó đã đụng chạm tới họ. Tôi nói ví dụ như là cái việc dùng các biệt danh đó đã chạm tới cái người đó. Và sau cái thời điểm mà phát live stream đó thì có những cái bài đăng của cái người bị hại. Rồi sau đó cái cô này lại vào trang của cái người bị hại đó để comment. Thì tức là những cái chứng cứ đó có thể là đem ra chứng minh cho cái việc liên quan trong cái câu chuyện là cô này live stream. Thì tôi ví dụ và minh họa như vậy cũng chỉ để cho những người bị hại này thấy được rằng cái việc chứng minh cho một cái vụ kiện này không phải đơn giản. Nhưng nó hoàn toàn có thể thực hiện, và thực tế thì cũng đã có nhiều vụ kiện diễn ra và người bị hại được tòa án bảo vệ quyền và lợi hợp pháp khi mà danh dự nhân phẩm họ bị xúc phạm.
Vâng, xin cảm ơn luật sư Phan Hoài Nhật.
Thiên lý ơi, em có thể ở lại đây không? Biết rằng ngoài trời mưa rông, nhiều cơ đến lắm em.
Thưa quý vị và các bạn, hình phạt cho nam em tưởng chừng là hồi chuông cảnh tỉnh cho nhiều nghệ sĩ để họ ý thức hơn về các phát ngôn của bản thân trên không gian mạng. Thế nhưng ca sĩ Jack lại khiến dư luận xôn xao khi lên mạng đăng các bài viết và bình luận công kích streamer Virus S vì cho rằng người này bôi nhọ tên tuổi của anh để câu view.
Một người từng thương nhiều thế, rồi cùng hóa người dưng, chẳng còn gọi nhau bằng những cái tên mình đã từng.
Còn hồi tháng 2 thì Hiền Hồ cũng là cái tên gây xôn xao khi văng tục trên sóng live stream sau khi bị một số khán giả châm chọc gợi lại những scandal trong quá khứ. Thái độ của nữ ca sĩ khiến nhiều người thất vọng cho rằng cô sai càng thêm sai. Một số netizen thì cho rằng cách trả lời trên live stream của Hiền Hồ quá trợ búa, như tự đạp đổ đi những cố gắng vực lại sự nghiệp của bản thân trong 2 năm qua. Nhiều khán giả bày tỏ:
tôi nghĩ là nếu đã lựa chọn làm nghệ sĩ thì các anh chị sẽ phải chấp nhận câu chuyện là những cái phát ngôn cũng như là cách sống của các anh chị sẽ được rất là nhiều người quan tâm. Thì họ cũng cần phải để ý nhiều hơn, bởi vì lời nói của các anh chị sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người.
Hành động của họ, lời nói của họ, suy nghĩ của họ khi mà đã được công khai thì sẽ có cái sự ảnh hưởng nhất định đến rất là nhiều những cái người theo dõi họ và rất là nhiều đối tượng công chúng mà họ hướng đến. Thế nên là họ cũng cần phải chú ý.
Trước đây tôi cũng rất thích một số nghệ sĩ bởi vì họ diễn hay, họ nói cũng hay. Nhưng mà từ khi có YouTube mà họ hay quảng cáo, giống như họ đem cái sự nổi tiếng của mình để kinh doanh. Nói chung là nó khác với ngày xưa lắm.
Bản thân họ là người của công chúng thì khi mà gặp một vấn đề gì đó, họ cũng nên cho công chúng, những fan hâm mộ của mình một lời giải thích rõ ràng.
Câu chuyện của nam em là bài học rất lớn cho số lượng lớn người nổi tiếng về phát ngôn trên mạng. Bởi trước cô, không ít nghệ sĩ, người của công chúng trong làng giải trí Việt đã có những phát ngôn vô căn cứ, phản cảm, thậm chí là gây ảnh hưởng đến tình hình trật tự xã hội, làm hoang mang dư luận.
Nữ diễn viên 9X Angela Phương Trình bị Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi cung cấp thông tin trên mạng xã hội có nội dung sai sự thật việc chữa trị COVID-19 bằng run đất.
Ca sĩ Duy Mạnh cũng bị Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 7,5 triệu đồng về những phát ngôn không phù hợp thuần phong mỹ tục liên quan đến hành vi chửi bậy nói tục trên mạng.
MC Trác Thúy Miêu bị xử phạt 7,5 triệu đồng vì hành vi đăng tải thông tin trên mạng xã hội có nội dung sai phạm, gây ảnh hưởng tới công tác hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng phải nhận mức phạt hành chính 10 triệu đồng vì cung cấp thông tin sai sự thật về dịch bệnh COVID-19 trên tài khoản mạng xã hội Facebook, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự xã hội.
Diễn viên bị nhận mức phạt vi phạm hành chính 10 triệu đồng theo Nghị định 174 ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.
Diễn viên đạo diễn Ngô Thanh Vân bị xử phạt 10 triệu đồng vì đăng thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội.
Các cơ quan chức năng cũng đang khẩn trương vào cuộc để xử lý nghiêm các vụ việc, bởi nếu không nghiêm trị để răn đe thì những hành vi thiếu văn hóa của một bộ phận nghệ sĩ hiện nay sẽ đem đến những trào lưu xấu, gây nhiều hệ lụy và tác động xấu tới công chúng. Thế nhưng mức xử phạt hiện nay đối với nghệ sĩ người nổi tiếng có phát ngôn lệch chuẩn hoặc quảng cáo sai sự thật mới dừng ở mức từ 5 đến 10 triệu đồng. Với mức thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi tháng của nghệ sĩ người nổi tiếng thì mức phạt như vậy khi sai phạm thì hoàn toàn không đủ sức răn đe. Và để có thêm góc nhìn thì chúng tôi có cuộc trao đổi với một người làm nghệ thuật, tiếp xúc và làm việc với các nghệ sĩ, đó là đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp và nhà nghiên cứu văn hóa và truyền thông Ngô Hương Giang. Thưa đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp, sau khi những cái phát ngôn của một số nghệ sĩ lan truyền trên mạng thì có rất là nhiều những cái phản ứng của công chúng. Sự việc thì ngày càng đẩy nóng thêm khi mà xuất hiện những cái phát ngôn bày tỏ quan điểm trên trang cá nhân của một số nghệ sĩ. Bà nhìn nhận sự việc này như thế nào?
Tôi cũng giống như khá nhiều những người khác chứ không phải là nghệ sĩ đâu. Thì vì mình đã dùng mạng xã hội quá lâu rồi mà. Mình có một cái nhu cầu là mình lên mạng xã hội. Đầu tiên là mình search cái thông tin. Sau đó là mình rất muốn bày tỏ cái ý kiến của mình, rồi cái cảm xúc của mình. Đôi khi là những người bày tỏ đã quên mất rằng là mình ngoài cái vai trò là một người bình thường như bao nhiêu người sử dụng Facebook hoặc là sử dụng mạng xã hội, mình còn là một nghệ sĩ. Và cái số lượng những cái người mà theo dõi mình và chịu ảnh hưởng bởi mình có lẽ là nó sẽ cao hơn so với cả những người bình thường khác.
Vâng, đây không phải là lần đầu tiên xảy ra lùm xùm phát ngôn của nghệ sĩ trên mạng xã hội. Dường như là có cái biểu hiện lệch chuẩn văn hóa ứng xử của một số nghệ sĩ trên không gian mạng thưa bà.
Tôi thì tôi nghĩ rằng là nếu như mà chúng ta gọi là lệch chuẩn thì chúng ta sẽ phải xem thế nào là chuẩn. Nhưng mà có một cái điều là cái thời gian mà chúng ta gọi là tham gia vào các cái hoạt động trên mạng xã hội ấy, tuy rằng là nó cũng khá là dài đấy, nhưng nó cũng vẫn còn thiếu nhiều những cái kinh nghiệm lắm, cho nên là ở đây chúng ta đang bị lẫn lộn giữa cái vai trò như một con người bình thường, một công dân, một cái người Facebooker bình thường với cả một cái người mà có cái trách nhiệm với những cái lời lẽ và những cái phát ngôn của mình. Thì cái này nó đang có vẻ như nó bị lẫn lộn với nhau. Chính chúng ta khi mà đối mặt với những cái câu chuyện này, chúng ta cũng thật sự là khó để mà gọi là có một cái phán quyết nào cho nó đủ chính xác. Chúng ta sẽ nhìn nhận những cái phát ngôn này như một, chả lẽ với những Facebooker khác thì chúng ta sẽ bỏ qua, còn với nghệ sĩ thì chúng ta sẽ lên án họ ư?
Vâng, thưa ông Ngô Hương Giang, thời gian gần đây thì tái diễn khá nhiều vụ việc các nghệ sĩ người có ảnh hưởng trên mạng xã hội phát ngôn lệch chuẩn, quảng cáo sai sự thật trên các nền tảng mạng xã hội. Theo ông thì những cái sự việc như vậy nếu không được ngăn chặn kịp thời sẽ gây ra những cái hệ lụy như thế nào?
Vâng, nếu như những cái hiện tượng về phát ngôn lệch chuẩn hay là những quảng cáo tràn lan của các nghệ sĩ và nói riêng và của những người tham gia mạng xã hội nói chung mà không có sự kiểm soát chặt chẽ cũng như là không có hành lang pháp lý đầy đủ thì rõ ràng nó sẽ để lại một cái hệ lụy rất lớn cho xã hội. Điều đầu tiên là chúng ta sẽ thấy rằng cái nguy cơ mất an ninh trật tự trên mạng xã hội. Thứ hai nữa là chúng ta thấy rằng các nguy cơ về mất an ninh tiền tệ nếu như những nghệ sĩ đó mang danh nghệ sĩ để đi quảng bá, quảng cáo. Thứ ba đó là mất an toàn sức khỏe nếu như những sản phẩm mà những nghệ sĩ đó quảng cáo mà không được xác thực, không được các cơ quan chức năng đánh giá và đưa ra cái mức độ đo lường, kiểm định, thì rõ ràng họ, những người tiêu dùng họ mua sản phẩm đó là bởi vì những nghệ sĩ nổi tiếng đó họ quảng cáo, và khi họ mua rồi họ dùng thì sẽ để lại một cái hệ lụy về rất là lâu dài về sau cho cái an ninh sức khỏe. Và cái thứ tư nữa là có thể sẽ tạo ra một cái sự kích động và cái sự thiếu trật tự đối với những người trẻ.
Vâng, đã có những cái trường hợp bị xử lý như là Phương Hằng, Ngọc Trinh, Nam Em, nhưng những cái sự việc tương tự thì vẫn xảy ra khiến dư luận bức xúc. Phải chăng là một trong những cái nguyên nhân là mức xử phạt hiện nay vẫn rất là thấp, thông thường chỉ từ 5 đến 10 triệu đồng nên không đủ sức răn đe, thưa các khách mời? Xin mời quan điểm của nhà nghiên cứu văn hóa và truyền thông Ngô Hương Giang ạ.
Tôi thấy rằng là như chị nêu là một cái hiện tượng đang rất đúng bây giờ là cái chế tài xử phạt của chúng ta còn rất yếu và dường như là chưa đủ sức răn đe. Để bây giờ một cái chế tài xử phạt chúng ta chỉ bị xử phạt có 5 đến 10 triệu thì rõ ràng đối với những người tham gia livestream bán hàng cũng như là những nghệ sĩ họ tham gia bán hàng thì cái mức xử phạt này quá nhẹ so với doanh thu của họ thu nhập trong một đêm livestream. Rồi từ đó sẽ tạo ra một cái hệ lụy rằng là người ta phớt lờ các quy định. Những người tham gia mạng xã hội người sẽ phớt lờ những cái quy định mang tính chất chế tài này. Rõ ràng người ta sẽ bỏ qua và không tạo ra một cái vòng răn đe để người ta có ý thức trong vấn đề tham gia mạng xã hội.
Vâng, để hạn chế tình trạng này thì Bộ Thông tin và Truyền thông đề xuất tăng mức xử phạt đối với nghệ sĩ người nổi tiếng. Ông Ngô Hương Giang thì có kỳ vọng gì vào những cái đề xuất mới này của Bộ Thông tin và Truyền thông?
Tôi cho rằng là những cái đề xuất mới của Bộ Thông tin và Truyền thông thì vừa mang tính chất đa diện nhưng cũng toàn diện, đồng thời là đi vào thực tế sát sườn trong vấn đề ngăn chặn những cái tình trạng nổi cộng của mạng xã hội hiện nay. Chúng ta thấy rằng có những ba cái dự thảo cũng như ba cái quy chế mà sắp tới đây Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ ban hành thì sẽ giải quyết một cách chặt chẽ cả về vấn đề người dùng. Trước đây chúng ta thấy rằng người dùng mạng xã hội họ rất là tự phát và ai cũng có thể là coi mạng xã hội là một cái mảnh đất tự do, họ có thể khai thác trên đó. Nhưng giờ đây với quy định việc là hạn chế người dùng bằng việc đăng ký cái người tham gia mạng xã hội có thể là sử dụng căn cước công dân hoặc là sử dụng cái định danh nào đó để giới hạn người dùng có thể dùng 1 đến 2 hoặc 3 tài khoản. Thế thì khi đã có căn cước công dân hoặc là có cái định chế nào đó để giới hạn người dùng thì rõ ràng cái người dùng đó họ phải có ý thức trách nhiệm trong phát ngôn cũng như là trong cái giao tiếp trên mạng xã hội. Điều đó là tôi cho rằng là về mặt phần cứng là chúng ta sẽ góp phần hạn chế rất lớn trong những cái rủi ro cũng như là những cái mặt tiêu cực của mạng xã hội xảy ra. Vấn đề thứ hai nữa là đối với những nghệ sĩ có tên tuổi, những người đang dẫn dắt dư luận cũng như là những KOL, chúng ta gọi là những người ảnh hưởng trên mạng xã hội thì rõ ràng với cái chế tài phong sát những nghệ sĩ trên một cái diện rộng, không chỉ là trên mạng xã hội họ sẽ không được dùng nữa mà trên cả các lĩnh vực họ tham gia hoạt động nghệ thuật cũng sẽ giới hạn hình ảnh của họ, giới hạn cái sự tham gia của họ. Thì tôi cho rằng đây chính là một trong những cái quy chuẩn để mà đưa các văn nghệ sĩ vào cái chuẩn mực trong ứng xử mạng xã hội. Họ sẽ phải là những người đại diện cho những cái tầng lớp ưu tú trong hoạt động nghệ thuật cũng như là người họ sẽ phải có trách nhiệm công dân, đồng thời trách nhiệm của nghệ sĩ đối với những cái phát ngôn cũng như hành vi của họ trên mạng xã hội.
Cũng có những cái ý kiến cho rằng là nếu tăng mức phạt, tăng chế tài chỉ áp dụng riêng đối với nghệ sĩ người nổi tiếng thì không công bằng vì trước pháp luật mọi người đều bình đẳng như nhau, thưa ông.
Về cơ bản này tôi đồng tình với những cái quan điểm như chị vừa nêu. Và theo tôi thì là có lẽ cái phương thức xử lý rõ ràng nhất là chúng ta cứ đi trực diện vào cái hoạt động quảng cáo của những nghệ sĩ. Bây giờ đó là vấn đề kinh tế. Rõ ràng là nếu như những nghệ sĩ phát ngôn lệch chuẩn hoặc quảng cáo sai sự thật thì nếu như phát hiện thì chúng ta cần có một cái biện pháp hạn chế đầu tiên. Hạn chế thì có thể là xử phạt về mặt hành chính hoặc thông báo về cơ quan chủ quản nơi mà nghệ sĩ đó đang công tác, hoặc là có thể là thông báo hoặc là hạn chế những cái việc tham gia sóng hay là tham gia trên các cái diện về mặt truyền thông báo chí của những nghệ sĩ đó. Rồi nếu như chúng ta hạn chế mà cái việc người nghệ